Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 537. Các vị đồng học, xin xem đoạn thứ 7, kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát bài thứ 8. Phật trí vô ngại bao tam thế, sát na tất hiện mau khổng trung. Phật pháp quốc độ cập chúng sanh, sở hiện giai do tùy niệm lực. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú sớ nói với chúng ta, bài kệ thứ 8 chính là túc trụ tùy niệm trí lực. Ý nghĩa này là nói cảnh giới của quá khứ, bổn sanh, bổn sự, trụ túc thế cũ, cho nên xưng là túc trụ. Ư thử túc trụ, nhi khởi tùy niệm, niệm câu hành trí, danh túc trụ trí lực. Đó là giải thích đối với danh từ thuật ngữ này. Ý nghĩa chính là nói chúng ta ở trong đời quá khứ, những loại hành nghiệp quả báo đời đời kiếp kiếp, những chuyện này có hay không? Trong Phật pháp giảng đều ở trong A Lại Gia thức. A Lại Gia xưng là tàng thức. Tàng là hàm chứa không mất, giống như kho hồ sơ tư liệu của thế gian chúng ta vậy, toàn bộ đều cất trữ ở nơi ấy, không hề bỏ sót mất. Bạn khởi ý niệm, tùy lúc thì hồ sơ này lập tức được điều ra, bèn khởi hiện hành. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Hành nghiệp và quả báo mà tất cả chúng sanh đã tạo, nói thực tại đều có tư liệu để tra. Bạn không thể nói là che giấu những chuyện tôi làm không ai biết hết, ấy là bạn nghĩ sai. Có một số người thế gian nghe nói trên điện Diêm Vương có nghiệp kính đài, Người đã làm rất nhiều chuyện sai không thừa nhận. Được, bạn đi đến nghiệt kính đài soi vào gương đi. Gương ấy đại khái giống như màn hình tivi vậy. Đem những ác nghiệp mà bạn đã tạo trong đời quá khứ chiếu hiện ra hết toàn bộ. Tự bạn xem, sau đó lại hỏi bạn. Người có thừa nhận hay không? A Lại Gia Thứ còn lợi hại hơn cả nghiệt kính đài. Không sót tơ hào nào. Biết chân tướng sự thật này, bạn còn dám tác ác sao? Học Phật phải minh bạch những chân tướng sự thật này. Đó là chư pháp thật tướng. Trí tuệ viên mãn này của Phật biết đời đời kiếp kiếp của mình, cũng có thể thấy rõ tất cả chúng sanh. Trong Luận Du Già giải thích về danh tướng này, nhược tri tiền tệ. Tiền tế là đời trước. Tiền là nói quá khứ. Quá khứ vô thủy, bạn có thể biết. Tùy niệm nhất thiết thú nhân, thị biến thú lực. Nhược tri tiền tế, tánh danh khổ lạc đẳng sự, danh túc trụ lực. Giải thích danh từ này chủ yếu là trong câu sau đây. Biết đời đời kiếp kiếp quá khứ của bạn, hành nghiệp của bạn, quả báo mà bạn đã được, sắc thân của bạn, bạn có tên gì, những loại quả báo khổ lạc mà trong một đời này bạn đã thọ. Năng lực này gọi là túc trụ lực. Câu thứ nhất trong kệ văn là nói năng niệm. Câu thứ hai, sát na tất hiện. Đó là nói sự ngắn rút của thời gian. Tra xem tư liệu tốc độ quá nhanh. Câu thứ ba là nói việc đã niệm. Cuối cùng là kết quy trí lực. Bây giờ chúng ta xem kinh văn. Phật trí vô ngại bao tam thị. Chúng ta đặc biệt phải chú ý tam thị. Không chỉ là quá khứ, mà vị lai cũng biết. Vậy chúng ta phải nói, nếu biết vị lai thì không phải biến thành túc mạng luận sau. nghiệp báo của chúng ta làm sao có thể chuyển? Như Liễu Phàm Tứ Quân, Khổng Tiên Sinh tính số thọ mạng của Liễu Phàm Tiên Sinh 53 tuổi. Ông gặp được Thiền Sư Dân Cốc. Thiền Sư Dân Cốc dạy ông đoạn ác tu thiện. Ông sống được đến 74 tuổi. Số mạng rốt cuộc là có định hay không có định? Cách nói của Phật Bồ Tát thế nào? Trước hết, chúng ta phải liễu giải. Phật nói nhất thiết pháp, không có định pháp. Phật không những là không có định pháp để nói, mà Phật cũng không có pháp đáng để nói luôn. Điều Phật nói là gì? Điều Phật nói là chân tướng sự thật. Hiện tiền theo ngày nay mà luận, bạn là kết quả thế nào? Thì Khổng Tiên Sinh tính cho. Còn điều Thiền Sư Dân Cốc dạy là đổi số. Chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm. Trong ý niệm có thiện, có ác, có vô kỵ. Mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Thiện cộng một điểm thì ác bớt một điểm. Ác cộng một điểm thì thiện bớt một điểm. Ngày ngày đều có cộng trừ nhân chia. Biên độ của cộng trừ nhân chia này không lớn. Về đại khái, mỗi số là tính ra tương đối chuẩn xác. Nếu biên độ lớn, lên xuống với biên độ lớn, thì dẫn mạng không chuẩn. Phật Bồ Tát có biết hay không? Biết. Sự thay đổi của bạn mỗi ngày, Ngài đều biết cả. Đó mới là chân trí tuệ. Mỗi ngày bạn gặp được duyên như thế nào? Biết mỗi ngày bạn khởi tâm động niệm, biết tạo tác mỗi ngày. Hôm qua nói vận mạng cho bạn là như thế này, ngày mai lại nói vận mạng với bạn là như thế kia. Hay nói cách khác, mạng phải bói từng ngày. Bói một lần không linh. Ngày ngày phải bói, từng năm phải bói. Mỗi năm cộng trừ nhân chia khác nhau. Cho nên bạn sẽ hỏi Phật, như thế gian chúng ta hỏi về năm hạng, hỏi về chung thân, ấy là điều không đáng tin cậy, là điều không chuẩn xác. Trừ phi gặp phải một kẻ ngu, kẻ si, họ ngày ngày ôm giữ vận mạng của họ, giống như Liễu Phàm Tiên Sinh vậy, mỗi ngày không nghĩ gì nữa hết. Dù sao mạng cũng đã định rồi. Ấy là kẻ phàm phu tiêu chuẩn. Ông vừa không làm ác, ông vừa không làm thiện. Dù sao mạng cũng định rồi. Thế thì cứ sống hoàn toàn theo những ngày mà Khổng Tiên Sinh đã bói toán đi. Nếu ông làm ác, làm thiện thì đổi rồi. Như ông mà làm đại ác thì không đến 53 tuổi đâu. có thể 30-40 là chết rồi. Ác báo hiển tiện. Nếu ông làm những điều đại thiện, ông có khả năng là 60-70-80. Có thay đổi. Bất kể bạn đổi ra sao, Phật đều biết. Hay nói cách khác, bạn từng thời từng khắc khởi tâm động niệm, nhân mà bạn đã tạo, quả báo mà bạn đã đắc, Phật không có gì không biết. Phật trí vô ngại bao tam thế, biết quá khứ không khó, biết vị lai thì không dễ dàng. Túc trụ tùy niệm trí lực, chú trọng vào hai chữ tùy niệm này. Tùy niệm là sống động. Nếu không có tùy niệm thì túc trụ trí lực sẽ biến thành túc mạng luận. Hai chữ này thêm vào bên trong là hay. Sống động. Cho nên người sống ở đời không thể không biết đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện phải học Phật Bồ Tát, không vì mình mà vì chúng sanh. Công đức này thù thắng khôn sanh. Giúp đỡ chúng sanh quay đầu, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Cho nên tôi thường hay khuyên nhủ các đồng học trong lớp bồi quấn chúng ta. Chúng ta trong một đời này rất khó được. Bất kể bạn là nhân duyên gì, hôm nay bạn cắt tóc xuất gia rồi, bạn lựa chọn thân phận này, bạn lựa chọn hành nghiệp này, thì phải kính nghiệp để làm hành nghiệp này cho tốt. Hành nghiệp này là gì? Phật ở trong kinh điển thường nói thiên nhân sư. Bạn cũng là thật khó được. Hành nghiệp mà bạn chọn là thiên nhân sư. Chúng ta phải hỏi chính mình xem có giống thiên nhân sư không? Những năm này chúng tôi ở các nơi giảng kinh đề ra một đề mục chung: học vì nhân sư, hành vì thế phạm. Đó chính là hành nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi phải học tập làm sư biểu của tất cả chúng sanh. Sư là dẫn dắt. Hành vi này của tôi có thể làm dẫn dắt cho các vị, có thể làm tấm gương, làm khuôn mẫu cho các vị. Quý vị học hành vi của tôi là đúng. Hành vi này của tôi là hành vi gì? Hành vi này của tôi là đại biểu của Phật Bồ Tát. Dùng hình tượng của tôi đại biểu cho chư Phật Bồ Tát. Đại biểu của tôi có giống không? Hình tượng này quả nhiên giống, thì chúng ta mới là đệ tử Phật chân chánh. mới thật sự ở nơi này làm công tác tự độ độ tha. Công tác này nếu nói theo lời hiện đại chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Trong Đại Kinh giảng rất nhiều lần, giáo hóa chúng sanh điều quan trọng nhất là khí cư. Cư này là thế giới hiện giờ. Chúng sanh của thế giới hiện giờ, trước hết chúng ta phải quan sát các chúng sanh trong hiện tại, họ có những sai lầm nào. Đối với vũ trụ nhân sinh, với mọi người, mọi sự, mọi vật, chỗ nào họ cũng nghĩ sai, chỗ nào họ cũng nhìn sai, chỗ nào họ cũng nói sai, họ làm sai. Giống như bác sĩ chữa bệnh vậy, trước tìm ra nguồn bệnh của họ. Nói lão thật là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để thị hiện. Chư Phật Bồ Tát đã thành tựu trí tuệ, công đức, sắc tướng viên mãn. Ngài còn có khuyết tật gì? Một chút khuyết tật đều không có. Nhưng đến thế gian này để thị hiện, để làm gì? Đến giả bệnh. Ngài không phải có bệnh thật. Bệnh được đóng giả là bệnh của đại chúng xã hội hiện tiền. Sau đó lại trị liệu. Trị liệu này là gì? Cho đại chúng xã hội xem. Quý vị xem, tôi có bệnh này, bạn cũng có bệnh này, tôi chữa khỏi rồi. Bạn theo phương pháp của tôi, bạn cũng có thể chữa khỏi. Đó là chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, vì tất cả chúng sanh làm nhiều loại thị hiện. Bồ Tát nếu không có trí tuệ này làm sao được? Những khuyết tật của chúng sanh đây không phải là học được trong một đời một kiếp. Căn nguyên sâu lắm, ác nghiệp tích lũy trong đời đời kiếp kiếp, hàm chứa ở trong A Lại Gia Thức. Tại sao quá khứ không phát tác? Quá khứ cũng phát tác ít lắm, phát tác không nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân gì? Duyên. Thiện duyên của quá khứ nhiều, ác duyên ít. Chúng ta biết hiện tiền của quả báo là nhân cộng thêm duyên mới trở thành quả báo. Có nhân không có duyên sẽ không kết quả. Thí như hạt giống, hạt giống của thực vật là nhân, nó sẽ kết quả. Nhất định hạt giống này nếu gieo trồng trên đất đai, nhưng còn phải có độ phì nhiêu ánh sáng mặt trời, không khí thích hợp cho nó sanh trưởng, thì nó mới nảy mầm, mới mọc rễ, lớn dần, nở hoa kết quả, quả bèn hiện tiền. Nếu duyên không đầy đủ, bạn đem hạt giống này để vào trong một cái chén lưu ly, bạn để đó 100 năm, nó cũng sẽ không mọc rễ, cũng sẽ không nảy mầm, không có duyên. Thời xưa lòng người thuần phát, hảo thiện hảo đức, vậy thì cảm ứng chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền ứng hóa đến thế gian này để giáo hóa đại chúng, thiện duyên này thù thắng. Cho nên A Lại Gia Thức mặc dù có chủng tử ác tập, nhưng nó không khởi hiện hành. Chúng sanh ở xã hội hiện đại này, trong niệm niệm họ niệm gì? Họ niệm tham sân si mạng, bài xích lời dạy của Thánh Hiền. Đó là ác duyên thù thắng, thiện duyên không có. Cũng có cảm ứng. Người nào ứng quá đến thế gian này, yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái thích làm ác, bạn cũng thích làm ác, cả hai bèn khởi cảm ứng đạo giao. Yêu ma quỷ quái đến rồi, giúp nâng cho ác nghiệp của bạn, khiến bạn ở trong một đời này không một mảy kiêng dè nào, liều mạng đi tạo ác nghiệp. Đến sau khi bạn mạng chung, quả báo ác hiển tiền rồi. Cho nên tất cả pháp thì xuất thế gian đều không phải là định pháp. Người tu học Đại Thừa hiểu được đạo lý này, vì sao không có định pháp? Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, tâm tưởng bất định thì cảnh giới định ở đâu? Quả báo nhất định có ở đâu? Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã nói là địa ngục. Địa ngục này là nói địa ngục nào? Là nói địa ngục thời xưa, không phải hiện tại. Địa ngục hiện tại trong tưởng tượng của chúng tôi so với địa ngục thời xưa không biết phải gấp bao nhiêu lần. Vì sao? Người thời xưa tạo ác ít, người thời nay tạo ác nhiều. Địa ngục thời xưa dung chứa không nổi. Người thời xưa tạo tác tội nghiệp, nói lão thật là còn có một chút lương tâm. Lương tâm vẫn chưa diệt tận. Nói lên ác nghiệp này còn có một chút ý nghĩa không hay. Cho nên hình phạt trong địa ngục là nhẹ nhàng. Người hiện nay làm ác không kiêng nể mảy gì hết, một mảy may lòng hổ thẹn cũng không có, một mảy may tâm tàm quỷ cũng không có luôn. Vậy thì chúng ta biết hình phạt trong địa ngục thời nay so với quá khứ trong kinh giảng không biết là nặng hơn gấp bao nhiêu lần. Đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta có thể thể hội được. Chúng tôi ngày nay đi đến thế gian này đã tham gia hành nghiệp này, Hình tượng của Phật ở đâu? Hình tượng của Phật ở ngay trên mình chúng tôi. Cho nên tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo. Tôi đều nói với họ, hình tượng của Thượng Đế ở đâu? Ở tín đồ Cơ Đốc, ở tín đồ Thiên Chúa Giáo, tín đồ Do Thái Giáo. Hình tượng Thượng Đế quan trọng nhất là thần yêu thế nhân. Giáo đồ các vị đại biểu cho hình tượng của thần. Thần yêu thế nhân ra sao? Phải cần giáo đồ các vị thực hiện tình yêu với tất cả thế nhân. Các vị thay mặt cho Chúa. Đại từ đại bi của nhà Phật, chư Phật Như Lai đại từ đại bi ở đâu? Trống rỗng thấu suốt, quá trừu tượng. Ở người theo Phật giáo, tứ chúng đệ tử trong Phật môn, đại biểu chư Phật Bồ Tát, phải thực hành đại từ đại bi của bạn. Thật sự từ bi với tất cả. Tín đồ Hồi giáo, ở phần đầu mỗi đoạn kinh văn nói, A-la quả thật là đấng nhân từ. Họ xưng Thượng Đế là A-la. A-la nhân từ ở đâu? Ở tín đồ Hồi giáo. Tín đồ Hồi giáo thay mặt cho A-la thực hiện nhân từ. Đó là con đường làm thánh. Đó là học trò của thánh nhân, đệ tử của thánh nhân. Chúng ta có làm được không? Hình tượng của chúng ta có giống không? Mọi lúc, mọi nơi phải chú ý đến hình tượng của mình có giống Bồ Tát không, có giống Phật không. Bộ dạng của ta đi ra ngoài có thể gặp người không? Điểm này đều quan trọng hơn gì hết. Đương nhiên, nghiệp tập đời quá khứ sâu nặng, bản thân chúng ta không biết, nhưng Phật biết. Những hoàn cảnh này hiện tiện là duyên. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng kinh giáo, kinh giáo là duyên. Hy vọng dùng kinh điển của Phật, thiện duyên trong lời dạy này, đem dẫn phát ra chủng tử tu học Phật Pháp đời đời kiếp kiếp quá khứ trong A Lại gia thức của chúng ta. Hiện tại có hình tượng tốt là quả báo. Hình tượng này bất luận ở nơi nào, mọi người, mọi vật. Vật này chúng ta nói là chúng sanh chính pháp giới. Nhìn thấy hình tượng của bạn đều kính phục. Họ tôn trọng với bạn chính là tôn trọng với Phật Bồ Tát, chính là tôn trọng với Thánh Hiền, chính là tôn trọng với chân tánh của tất cả chúng sanh. Đạo lý này mấy người hiểu? Chúng ta không thể xem nhẹ chính mình, không thể làm lơ là chính mình. Nhìn thấy bệnh của tất cả chúng sanh, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, ở trên thân mình thị hiện sửa lỗi tự lành, làm cho người ta thấy. Đó chính là 10 loại lực, 10 loại phương tiện thiện xảo bất tư nghị, 10 loại quyền trí bất tư nghị. Những chúng sanh này trong thế giới ngày nay, mầm bệnh phổ biến là bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, không có tâm từ bi, tự tư tự lợi, cuồng vọng tự đại, bệnh chung. Chúng ta làm sao giúp đỡ họ? Chúng ta đem sửa lại toàn bộ những cơn bệnh này. Chúng ta thực hiện hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải đi làm cho người ta thấy. Mọi lúc, mọi nơi cân nhắc cẩn thận, đó là gì? Đó gọi là hành Bồ Tát đạo, đó gọi là hành đạo thành Phật. Chuyện này là khó. Khó ở đâu? Từ nhỏ không hề học qua. Chúng ta đến tuổi trung niên, thậm chí là có người đã đến tuổi cuối đời, cực chẳng đã lại tiếp nhận giáo dục bổ tập. Nói lời thực tại thì giáo dục bổ tập bắt đầu từ đâu? Vẫn là từ dạy trẻ. Nhập môn từ đệ tử quy, trong quyển sách đệ tử quy là dạy những bạn nhỏ. Vào thời năm xưa, sáu tuổi là bắt đầu dạy rồi. Học quy củ, thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Chúng tôi làm hành nghiệp này, cho nên chúng tôi hết sức xem trọng đệ tử quy. Mỗi một câu, mỗi một chữ trong đệ tử quy đều phải thực hành, bạn mới đáng gọi là thiên nhân sư. Bạn biết giảng kinh, kinh giảng ba hoa chích chòe, mà chính bạn có làm được gì hữu dụng không? Ai tin tưởng bạn? Bạn không thể thành tựu chúng sanh. Vì sao? Họ không có tín tâm với bạn. Bạn nói được thì bạn làm được. Mọi người có tín tâm với bạn, tôn trọng với bạn. Bạn biết nói mà bạn không làm được, bạn ở trong đại chúng, hình tượng của bạn vẫn cứ là cuồng vọng, vẫn cứ là hư ngụy, vẫn cứ là không thành thật. Ai chịu tin tưởng bạn? Các vị nghĩ xem có đúng không? Chúng ta nếu gặp được một người, chính họ xưng là thiện tri thức, họ nói là một chuyện, còn họ làm là một chuyện khác. Cách nhìn của ta đối với họ là thế nào? Người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nhân duyên quả báo, sát na tất hiện mau khổng trung. Chư Phật Bồ Tát cần tư liệu này, quá đơn giản, bèn cầm ra lập tức. Không cần phải đi tìm, không cần phải đi tra. Thanh Lương Đại Sư chú giải nói hay lắm. Mao khổng trung, đó là chỗ cực kỳ di tế, hiển tiền rồi. Khoa học kỹ thuật hiện giờ rất phát đạt, đem rất nhiều tư liệu cất trữ vào trong một đĩa nhỏ. Cái đĩa này lớn hơn Mao Khổng lỗ chân lông nhiều. Các vị nghĩ ngợi xem ý vị này. Trong một lỗ chân lông của Phật cất trữ vô lượng vô biên chúng sanh, đó là hết thảy mọi chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Tư liệu của quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trong một lỗ chân lông. Mỗi một lỗ chân lông cũng lại như vậy. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra sao, phát triển ra sao, nói lão thật, so với thần thông của Như Lai là múa rìu qua mắt thợ thôi, không thể sánh. Khoa học kỹ thuật là trường mầm non so với Phật. Cho rằng mình hay ho lắm, cho rằng năng lực của mình vượt hơn thần thánh, vượt hơn thượng đế. Bạn cho rằng năng lực của bạn hơn hẳn Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không trách bạn, cười cười mà thôi. Bạn nói hơn hẳn thượng đế thì thượng đế có thể không dễ chịu lời thế đâu. Vì sao? Thượng đế ở trong lục đạo, nhất là dục giới. Tập khi phiền não của ngài mỏng nhẹ nhưng vẫn có. Thượng đế của dục giới vẫn là có sân khỏe, sợ rằng ngài tức giận đến xử lý bạn. Thượng đế trong sát giới thì không sao, ngài không có lòng sân khỏe. Dục giới có sáu tầng trời, thượng đế của sáu tầng trời này sẽ không bỏ qua cho bạn. Chúng ta cũng thường nghe nói thượng đế nổi giận. Chúng ta biết thượng đế này là dục giới. Tứ dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đầu suất thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Đại đa số trong thần hộ pháp đều là thiên thần, long thần, quỷ thần, bát bộ quỷ thần. Các ngài vẫn có tham sân si, nhìn thấy bạn hành thiện thì hoan hỷ bạn, ủng hộ bạn, tán thán bạn. Nhìn thấy bạn làm ác, Ngài cũng hận bạn, Ngài cũng trừng phạt bạn. Là chân tướng sự thật trong lục đạo. Phật pháp quốc độ cập chúng sanh. Trong câu này là nói sự được hiện. Có thể hiện Phật pháp. Hiện Phật pháp là gì? Sự tu hành học Phật đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của bạn. Những chuyện này đều nhìn ra ở trong lỗ chân lông, nhìn thấy ở trong những hồ sơ tư liệu này. Có thể hiện Phật pháp, đương nhiên cũng có thể hiện thế pháp. Không cần ghi chép chữ nghĩa, vì nó tiếp theo là quốc độ chúng sanh nhất định bao quát thế pháp. Quốc độ là y báo. Đời quá khứ của bạn, đời đời kiếp kiếp, bạn đầu thai ở đâu, bạn là thân phận như thế nào, quốc độ này bao quát phạm vi vô cùng rộng lớn. Cõi đất tất cả chư Phật, chúng ta chỉ cần có duyên đều đã từng trú. Những chuyện này hiện tại dần dần đã được chứng minh. Năm trước tôi ở Mỹ, có một số đồng tu sưu tập vài thông tin ở bên Mỹ. Có khi trong tạp chí những tin nhìn thấy trong sách vở. Mấy chục năm gần đây nhất ở bên Mỹ, rất nhiều người đang nghiên cứu về chuyện luân hồi. Xuất bản phẩm tương đối phong phú, quả thật chứng minh có người có đời quá khứ, có vài người đời trước là người quốc gia khác đi đầu thai sang nước Mỹ, có vài người là động vật đến đầu thai, có vài người hiện nay nói người ngoài hành tinh, đời trước họ không ở trên địa cầu này mà ở trên hành tinh khác. Ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác với ngôn ngữ trên địa cầu của chúng ta. Chứng minh này là từ ngoài hành tinh đến, quốc độ phương khác đến. Nói thực tại, quan sát của họ không đủ di tế. Nếu là quan sát di tế, sẽ biểu hiện ra rất nhiều cảnh giới, không gian khác nhau. Thuyết minh mỗi một chúng sanh sống trong không gian lớn đều không thể nghĩ bàn. Từ cảnh giới cao sanh đến cảnh giới thấp, đó là đọa lạc. Cảnh giới thiên nhân cao, thọ mạng hết rồi, phước trời hưởng tận, ác nghiệp hiển tiền, thì họ đọa lạc xuống dưới. Người cảnh giới thấp đời sau sanh đến cảnh giới cao là họ siêu thăng rồi. Đường ngạ quỷ, đường súc sanh mà sanh đến nẻo trời rồi. Những chuyện này trong kinh Phật giảng rất nhiều rất nhiều. Các nhà khoa học nước ngoài hiện nay sử dụng rất nhiều phương pháp đang cầu chứng. Những người này khẳng định lục đạo luân hồi trong Phật giáo nói là có thật, họ tin tưởng. Trước đây tôi ở bên Mỹ nhìn thấy một phần tin tức là Cơ Đốc giáo của Canada, họ nghiên cứu hiện tượng luân hồi. Hàng loạt tín đồ Cơ Đốc giáo này khẳng định Phật giáo nói luân hồi là sự thật. Chúng tôi quan sát phương pháp mà họ sử dụng, đại khai 80% là họ dùng thôi miên. Thôi miên với chiều sâu, nói ra quá khứ một đời, hai đời, ba đời của họ, thậm chí là mười mấy đời luôn. Cứ lùi về trước thì càng khó khăn hơn. Thông thường nói ra ba đời đến năm đời thì rất nhiều, rất phổ biến. Cho nên trong đời quá khứ của bạn, hoàn cảnh mà bạn cư trú, hoặc giả là thiên đường, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, càng phức tạp hơn, hoặc là ma đạo, hoặc là yêu quái, hoặc là thần tiên. Thật đấy, đều có thể hiển hiện ra. Chúng sanh, đây là nói báo thân mà bạn đắc. Bạn là đắc thân hình như thế nào? Ở trong lục đạo rất phức tạp. Trong mỗi một đạo nói thực tại, hình trạng kia đều là vô lượng vô biên. Chúng ta ở nẻo người cùng được thân người như nhau. Người diện mạo giống nhau, tìm không được. Mỗi người là một diện mạo. Người thể chất giống nhau cũng tìm không ra. Nguyên nhân gì? Nghiệp khác nhau. Nghiệp nhân chẳng giống nhau, nghiệp duyên chẳng giống nhau, quả báo tương đồng ở đâu? Thai sinh đôi, có khi diện mạo có vẻ lớn lên rất tương tự. Điều này chúng tôi gặp qua rất nhiều. Nghiệp nhân và nghiệp duyên trong đời quá khứ hết sức gần sát, nhưng đến một đời này về sau, dần dần lớn khôn thì dần dần nảy sinh khác biệt hẳn. Vì sao? Cách nhìn và cách nghĩ của họ đối với mọi người, mọi sự, mọi vật không hoàn toàn giống nhau. Vậy thì quả báo thời gian càng dài lâu, khoảng cách càng lớn dần. Những điều này đều là chân tướng sự thật. Chúng ta phải thấy rõ, chúng ta muốn học Phật, nhất định phải nghiêm chỉnh nhập môn từ đệ tử quy, xử sự đãi người tiếp vật thị pháp lẫn Phật pháp. Câu thứ nhất của lễ ký trong pháp thế gian: khúc lễ giết vô bất kính, thập đại nguyện dương phổ hiền Bồ Tát trong Phật pháp. Câu thứ nhất: lễ kính chư Phật. Người bình thường hiện nay đều không hiểu, người thế gian không hiểu, người học Phật cũng lơ là đi. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, không có thành ý, không có kính ý, bạn còn có thành tựu được gì? Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chân thành, cung kính là quan trọng. Vì vậy nhà nho hết sức xem trọng lễ, nhà Phật xem trọng giới luật oai nghi. Lễ không có thì nho không có, giới luật oai nghi không có thì Phật không có. Sở hiện giai do tùy niệm lực, ý nghĩa này dễ dàng hiểu, đúc kết ở trong này. Xin xem đoạn thứ bảy, kệ tụng của Kim Diệm Bồ Tát, bài thứ 9: Phật nhãn quảng đại như hư không, phổ kiến pháp giới tận vô dư, vô ngại địa trung vô đẳng dụng, bỉ nhãn vô lượng Phật năng diện. Bài này là tụng thiên nhãn trí lực. Biết quả báo sanh tử, trong đời quá khứ đó là túc trụ, biết về sau chính là biết vị lai, đó là thiên nhãn. Nhưng ở trong túc trụ cũng nói Phật trí vô ngại bao tam thị, trong đó thì chúng ta thể nghiệm ra như trong kinh Hoa Nghiêm giảng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bất kỳ loại trí lực nào, ác hẳn, viên mãn đầy đủ chính loại trí lực khác, thì trí lực này mới viên mãn. Nhất tức nhất thiệt, nhất thiệt tức nhất. Hay nói cách khác, chúng ta nói loại trí lực nào lấy nó làm chủ. Tất cả những trí lực khác đều gồm thâu ở trong đó. Hiện tại chỗ này lấy thiên nhãn làm chủ. Chúng ta xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Ngài nói mười con mắt của Như Lai theo Kinh Hoa Nghiêm giảng, mọi người chúng ta đều niệm Kinh Kim Cang rất thuộc. Trong Kinh Kim Cang nói năm con mắt, ngũ nhãn viên minh. Trong Kinh Hoa Nghiêm đều lấy mười làm biểu pháp, cho nên nó giảng thập nhãn: Phật nhãn năng kiến, Như Lai thập lực. Nên một lực này bao gồm cả mười lực. Nêu một ví dụ này, chín loại trí lực khác cũng lại như vậy. Nó hổ nhiếp, hổ dung, đó là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Bốn câu trong Kim Văn. Câu thứ nhất, thể đại. Câu thứ hai, dụng quản. Câu thứ ba là tác dụng thù thắng. Câu cuối cùng là tổng kết thậm thâm. Chúng ta xem Kim Văn. Phật nhãn quảng đại như hư không. Đồng học tu học Đại Thừa, mặc dù năng lực trí tuệ của chúng ta không đạt tới, nhưng tóm lại đã từng nghe qua. Như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, một căn giải thoát, sáu căn hổ dụng. Năng lực có bao lớn? Không điều gì không phải là tận hư không biện pháp giới. Năng lực này là bản năng, không phải do tu được. Tự tánh vốn đủ, cho nên thành tựu đại viên mãn. Phật nói với chúng sanh, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Lời ấy là thật. Vì sao chứng đắc đại viên mãn mà bạn không đạt được gì hết? Nhân vì sao đều là trong tự tánh của chính mình vốn dĩ đầy đủ. Trong tự tánh không có một dạng nào cũng không có. Bạn chứng đắc cảnh giới này, tánh thể trong tự tánh của bạn đức dụng của tự tánh. Đức dụng Phật nói ra ba loại. Thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Thứ hai là đức năng, cũng tức là năng lực mà ngày nay chúng ta nói vạn đức vạn năng. Không có thứ gì mà bạn không biết. Mọi kiểu đều biết, không có dạng nào không biết. Thứ ba là tướng hảo. Tướng hảo vô lượng vô biên, y chánh trang nghiêm. Chúng ta ở trong kinh nhìn thấy y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Nhìn thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Hoa Tạng trong kinh Hoa Nghiêm, đó là Đức Thế Tôn vì chúng ta lược thuyết, giới thiệu giảng đường, thấu lộ một chút tin tức. Toàn là tự tánh vốn đủ. Chúng ta nói đức năng của tự tánh, mắt nhìn thấy khắp hư không pháp giới, không có chướng ngại. Kiến của chúng ta hiện tại rất đáng thương, cách một vách tường thì chúng ta không nhìn thấy được bên kia vách. Thậm chí là cách một tờ giấy thì không nhìn thấy được bên kia tờ giấy. Kiến của chúng ta có ngại, kiến của Phật không có chướng ngại. Không có chướng ngại là bản năng. Bản năng của chúng ta ngày nay mất đi rồi. Làm sao mất vậy? Phật nói với chúng ta, Phẩm xuất hiện nói rằng, nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Không phải nói rất rõ ràng sao? Tất cả chúng sanh tự tánh không hề khác gì với Phật, cùng một tánh thể. Công đức trong tự tánh mọi người đều như nhau, Phật với chúng sanh bình đẳng, đầy đủ trí tuệ bát nhã và đức tướng. Đức tức là năng lực, tướng tức là tướng hảo. Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Một lời nói xuyên thấu, Phật với chúng sanh là chuyện như thế nào? Một câu nói được rõ ràng, minh bạch. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó làm mê mất đi tự tánh. Tánh thể của tự tánh bạn không tài nào nhận thấy được. Đức dụng của tự tánh hoàn toàn mù mờ, không thấy. Nói thực tại, không phải không thấy, mà là biến chất rồi. Đem trí tuệ vô lượng biến thành ngu si. Đem đức năng vô lượng biến thành tham sân si mạng. Đem tướng hảo vô lượng biến thành ngũ trược ác thị. Biến ra sao? Duy thức sợ biến. Thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là thức. Vọng tưởng là A Lại Da, chấp trước là mạt na, phân biệt là ý thức thứ sáu. Biến thành ngu si, biến thành phiền não, biến thành ác báo. Chuyện là như thế đấy. Có ngày nào bạn khai ngộ rồi, bạn đem đoạn hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xuống hết thảy, không có những thứ này nữa, trong lòng thanh tịnh thật sự, khôi phục được thanh tịnh bình đẳng giác. Lúc ấy chuyển phiền não làm bồ đề. Chuyển sanh tử làm niết bàn. Cảnh giới chuyển được rồi, Phật nói rõ ràng, nói minh bạch. Người muốn học chân chánh như chúng ta, người muốn thành tựu chân chánh, không thể không làm một cuộc chuyển biến lớn. Chuyển biến 180 độ. Chuyển khởi từ đâu? Tôi thường hay kiến khuyên các đồng học, chuyển khởi từ tự tư tự lợi. Chúng ta ngày nay chuyển không nổi, chính là tự tư tự lợi quá phần. không chịu buông xuống. Tự mình cho rằng buông xuống rồi, trên thực tế bạn một phân một mảy đều chưa buông xuống. Tại sao? Vì không thể tùy duyên. Không thể nào hằng thuận chúng sanh, không buông xuống. Trong khoảng niệm niệm, mình đều là cao hơn người một bậc. Mình đều ở trong đó hưởng thụ đặc quyền, khác với quần chúng. Chưa buông xuống. Người buông xuống thật sự nhất định ẩn mình ngang dế với đại chúng, không có chính mình. Mọi người nói được cũng được, tùy thuận tất cả. Trong sự tùy thuận đầy đủ trí tuệ chân thật, đầy đủ vô lượng thiện xảo phương tiện, thành tựu đại trí, đại đức, đại năng của mình. Ngày ngày đang tăng trưởng. Phiền não tập khí chứa ngại ở trong làm sao? Bên trong lòng nghĩ, nhưng về sự thật làm không được. Rắc rối là ở đây. Cho nên tu hành là tu gì? Khắc phục chính mình. Phải làm công phu khắc kỷ. Hằng thuận chúng sanh chính là hằng thuận tánh đức. Không thể hằng thuận chúng sanh chính là phản bội tánh đức. Phản bội tánh đức là mê. Hằng thuận chúng sanh là giác ngộ. Trong đó có trí tuệ chân thật. Chúng sanh trong lục đạo không thể nào lý giải. Pháp tinh tấn ra sao? Nhất định phải tùy thuận lời Phật Đà dạy, nghe theo chỉ đạo của Phật Đà trong kinh điển chỉ đạo chúng ta. Kinh điển quá nhiều, không biết học khởi từ đâu. Sau khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng tôi đề xuất 5 khoa mục tu hành cho dễ nhớ. Sau khi chúng tôi đề ra 5 khoa mục, Pháp sư Ấn Hải ở Los Angeles xem được, Ngài hoan hỷ tán thán nói với tôi: "Thưa Pháp sư Tịnh Không, phương pháp của Ngài giảng đơn sáng tỏ, dễ nhớ dễ tu." Đúng vậy. chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chắc chắn không phản bội năm khoa mục này. Đơn giản gì? Tam cước, lục hòa, tam học, lục độ, thập đại nguyện dương. Nhất định phải niệm dày ở dày. Phải thật sự đi thực hành. Không thể thực hành lại có tác dụng gì? Năm khoa mục này phải nhớ rất thuộc. Nói thực tại không khó nhớ. Tam phước 11 câu, mỗi một đồng học đều rất thuộc. Lục hòa, vậy còn có vấn đề gì? Tam học là giới định tuệ, lục độ rất thuộc. Thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát thường hay niệm. Chúng ta cần niệm niệm làm trọn. Có thể giúp đỡ chúng ta kiến tánh. Năm khoa mục này toàn là tánh đức. Nếu kiến tánh rồi, những thứ này tự nhiên đầy đủ. Đích thực là dấu vết cũng không có, tự nhiên viên mãn đầy đủ. Chúng ta hiện tại chưa kiến tánh, đó là chư Phật Như Lai biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta học, chúng ta noi theo tánh đức để tu. Tánh tu bất nhị, tu thành rồi là kiến tánh. Điều này không giả một chút nào. Câu thứ hai trong kinh văn: phổ kiến pháp giới tận vô dư, tánh đức lưu lộ, vô ngại địa trung, vô đẳng dụng. Đó là nói về tác dụng. Vô ngại địa, trên quả vị Như Lai, hết thảy mọi bậc thánh hiền, phàm phu, những loại địa vị khác nhau, Ngài đều có thể khởi đức dụng viên mãn, không có chướng ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bỉ nhãn vô lượng Phật năng diễn, kết quy đến thiên nhãn của Phật. Phật có thể biểu diễn cho tất cả chúng sanh thấy. Không gì không thấy, không gì không nghe. Nên một điều thiên nhãn thì chúng ta nghĩ đến thiên nhĩ. Thiên nhãn không gì không thấy, thiên nhĩ không gì không nghe. Cảnh giới hoàn toàn giống với điều này. Đổi một chữ là được rồi. Phật nhãn quảng đại như hư không. Đổi một điều, Phật nhãn quảng đại như hư không. Sáu căn của Phật thông lợi. Năng diễn không phải diễn cho tự thọ dụng. Về điểm này các vị đồng học nhất định phải biết. Nếu năng diễn còn có tự thọ dụng là phàm phu chứ không phải Phật. Tầng trời thứ năm của dục giới quá lạc thiên chính là biến hóa tự thọ dụng. Tha hóa tự tại thiên phước báo lớn nhất, mình có năng lực biến hóa, không cần thiết sử dụng. Quá lạc thiên sẽ biến hóa đến cúng dường họ, họ tiếp nhận cúng dường. Nói thực tại, tha quá thiên với quá lạc thiên hết sức tương tự. Chỉ là về phước báo nói có sự chênh lệch hơn kém, những cái khác chúng ta nhìn không ra khác biệt. Cho nên báo độ của biến hiện tự thọ dụng, đó là phương tiện thuyết của Phật đối với phàm phu, chứ không phải chân thật thuyết. Chân thật thuyết viên giáo sơ trụ. Các vị nghĩ xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước lìa hết thảy rồi, còn có gì để nói nữa? Đó là kết kỳ thậm thâm. Đây là nói Phật năng diễn. Thanh Lương Đại Sư về cuối có mấy câu nói: ký ngôn phổ kiến pháp giới, phi cuộc dị lai. Câu này bổ sung hay lắm. Vì thiên nhãn chủ yếu là nói vị lai. Đã là thấy pháp giới, trong pháp giới đã bao gồm mười phương ba đời, đương nhiên không cục hạn ở vị lai. Lời ấy là phương tiện thuyết. Nói những người nào? Nói với tông khác. Ư vị lai môn phổ kiến pháp giới. Chúng ta lại xem bài thứ 10. Nhất thiết chúng sanh cụ chư kết, sở hữu tùy miên giữ tập khí, Như Lai xuất hiện biến thế gian, tất dĩ phương tiện lệnh trừ diệt. Đó là lậu tận trí lực. Lậu là đại từ chỉ phiền não. Lậu tận chính là phiền não đoạn tận. Phiền não nói ở đây là vô minh phiền não. Chúng ta biết ở trong viên giáo đại thừa, Bồ Tát có 41 phẩm vô minh. Đoạn một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Vô minh đoạn một phẩm. Ở trong kinh Hoa Nghiêm của chúng ta chính là đồng sanh tánh. Đó là kinh văn mà chúng ta hiện tại đúng vừa mới niệm qua. Chúng ta niệm đến vị sanh chúng, sau khi niệm xong lại niệm đến đồng sanh chúng. Đồng sanh chúng chính là Bồ Tát đồng sanh tánh, tương đồng với Phật. Chúng ta rời khỏi danh từ của Phật gia, nói cho phương tiện để mọi người dễ hiểu hơn. Đồng với vị là dụng tâm khác nhau. Bạn dụng tâm tương đồng với Phật thì gọi là đồng sanh. Dụng tâm của bạn không tương đồng với Phật thì gọi là vị sanh. Phật là tâm gì? Phật là chân tâm. Ta ở trong đời sống thường ngày, công việc cũng được, xử sự đãi người tiếp vật, ta dụng chân tâm tương đồng với Phật, đó gọi là đồng sanh. Dụng tâm của ta là tâm hư ngụy, là tâm nhiễm ô, là tâm cao thấp, thì không tương đồng với Phật. Những năm này đây của chúng tôi nhằm học tập để cho thuận tiện, đem chân tâm nói thành năm loại. Chân tâm là như thế nào? Chúng tôi phương tiện thuyết năm loại: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu điều chúng ta dụng ở trong đời sống thường ngày là tâm này, đối người, đối sự, đối vật không có ngoại lệ, thì chúng ta là đồng sanh chúng. Giả như là tương phản với điều này, điều bạn dùng là tâm hư ngụy chứ không phải chân thành, điều bạn dùng là tâm nhiễm ô chẳng thanh tịnh. Nhiễm ô là gì? Có tham sân si mạn. Có tham sân si mạn là nhiễm ô. Có cống cao ngã mạn là không bình đẳng. Mê hoặc điên đảo là bạn không giác ngộ. Tự tư tự lợi là bạn không có từ bi. Đó là phàm phu, đó là chúng sanh lục đạo. Ta học Phật, ta dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhưng chẳng thuần, trong đó còn có xen tạp. Xen tạp không nhiều, ít phần. Bạn là tương tự vị, bạn vẫn là vị sanh chúng. Trong đồng sanh chúng hoàn toàn không xen tạp, hoàn toàn không xen tạp chính là viên giáo sư trụ Bồ Tát, chính là minh tâm kiến tánh. Bạn còn có chút xen tạp ở bên trong, xen tạp ít đi nữa, bạn là tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới. Vẫn là phàm phu. Ở trong pháp đại thừa gọi là ngoại phàm. Phàm phu có nội phàm, có ngoại phàm. Nội và ngoại là từ lục đạo làm giới hạn. Trong lục đạo là nội phàm. Tứ thánh pháp giới bên ngoài lục đạo gọi là ngoại phàm. Hoàn toàn dụng là chân tâm, tương đồng với Phật rồi, đó gọi là thánh nhân. Khác biệt của phàm thánh là ở 10 pháp giới với nhất chân pháp giới. Cho nên chuyện này làm không được giả. Cách học của chúng ta ra sao? 20 chữ này đặt ở trước mặt các đồng học, bạn ngày ngày xem, bạn ngày ngày học, học hiểu rồi chẳng hay chẳng biết, thì khế nhập pháp giới. Cho nên mọi người phải biết, lừa người cuối cùng vốn là dối mình. Lợi người đến lúc cuối cùng vốn là lợi mình. Niệm niệm nghĩ đến lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, trang nghiêm quốc độ, đừng đi trang nghiêm nhà của bạn. Nhà của bạn quá nhỏ rồi. Người thế gian cần khổ kinh doanh, trang nghiêm môi trường nhỏ của họ, môi trường nhỏ của sự tự tư tự lợi. Chẳng như Bồ Tát, Bồ Tát trang nghiêm tất cả cõi đất chư Phật, tận hư không biến pháp giới. Cách trang nghiêm của Ngài thế nào? Chúng tôi giảng kinh giảng đến chỗ này, tôi không nói, các vị đồng học phải nên thấy rõ. Cách trang nghiêm thế nào? Mình giống một tôn Phật. Hình tượng của mình, học Phật học rất giống. Như thế nào? Dáng vẻ chân thành, dáng vẻ thanh tịnh, dáng vẻ bình đẳng, dáng vẻ chánh giác, dáng vẻ từ bi, có thể làm tấm gương cho chúng sanh chính pháp giới. Hành vi của ta, dáng vẻ nhìn thấu, dáng vẻ buông xuống, dáng vẻ tự tại, dáng vẻ tùy duyên, dáng vẻ niệm Phật, hình tượng. 20 chữ này là hình tượng, làm ra tự nhiên thì trang nghiêm cõi đất tất cả chư Phật trong hư không pháp giới. Lấy đây làm cúng dường, trên cúng 10 phương Phật, dưới cúng chúng sanh chín pháp giới. Chúng sanh chính pháp giới là vị lai Phật, cho nên dùng cúng dường, cung kính cúng dường, cúng Phật với cúng tất cả chúng sanh. Tâm là sự bình đẳng, không có sai biệt, không có nói với Phật thêm một phần cung kính, với chúng sanh bớt một phần cung kính. Vậy quý vị vẫn là phàm phu, quý vị vẫn là Bồ Tát vị sanh tánh, chứ không phải đồng sanh tánh. Chúng ta ngày ngày đang học Hoa Nghiêm, nếu các vị chân dụng công, thật có thể tùy văn nhập quán. Như người xưa đã nói, chúng ta nói đến chỗ nào thì cảnh giới này khế nhập đến chỗ này. Một bộ kinh Hoa Nghiêm này giảng xong, các vị đều đã thành Pháp Thân Bồ Tát, viên mãn thành Phật. Tôi không dám nói, Pháp Thân Bồ Tát cho dù không thể chứng đắc cũng tương tự, không đến phần chứng vị thì tương tự vị là khá lắm. Tương tự vị khẳng định siêu diệt lục đạo luân hồi, điều này có thể đạt cam đoan. Bồ Tát tương tự vị, mặc dù là Bồ Tát tương tự vị, công đức của Kim Hoa Nghiêm thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói, lậu tận trí lực, ư tự giải thoát, vô hoặc vô nghi. Mình đến cảnh giới nào thì mình rõ ràng, minh bạch, một chút nghi hoặc cũng không có. diệt tri chúng sanh lậu tận niết bàn. Vừa biết ta, vừa biết người khác. Ý nghĩa này các vị cần phải thấy rõ. Không biết ta thì không biết người khác. Nếu nói biết người khác không biết ta thì không có chuyện này. Nói vậy chẳng thông. Nhất định là biết ta, sau đó biết người khác. Ư thử chánh tri, đó gọi là trí lực. Phiền não của chính ta có đoạn sạch sẽ hay không? Tự mình rõ ràng. Kinh văn nói tiếp: nhất thiết chúng sanh cụ chư kết. Kết này chính là phiền não. Trong kinh Đại Thừa thường giảng kết sử. Người thế gian cũng nói, đó là khi nhiều năm trước tôi ở Đài Loan nhìn thấy có quảng cáo trên TV. Tôi không xem qua điện ảnh này, là quảng cáo đường phố, chữ này rất lớn: tâm có ngàn ngàn mối kết. Chuyện này phiền phức lắm. Chư kết nói thực tại là vô lượng vô biên. Nói chung, kết sử phiền não chính là nói về kiến tư phiền não. Trong lục đạo luân hồi, những thứ này chẳng đoạn thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Sở hữu tùy miên giữ tập khí. Tùy miên là nói về chủng tử. Đó là điều trong Pháp Tướng Duy Thức Tông đã nói. Kinh Hoa Nghiêm là một trong sáu kinh của Duy Thức Tông. Kinh điển mà họ đã y cứ có sáu kinh 11 luận. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ trong đó. Cho nên trong kinh này, đối với Pháp Tướng Duy Thức nói rất nhiều. Tùy miên là chủng tử. Ở trong A Lại Gia Thức, không gặp được duyên thì nó không khởi tác dụng. Giống như đang nằm ngủ vậy. Tập khí là nói tàn dư phiền não di tệ. Không dễ dàng đoạn tận. Tập khí cũng không dễ hiểu. Cổ Đại Đức nói đến danh từ này, nêu một ví dụ nói: ví như bình rượu. Bình rượu đổ đầy rượu, ta đổ hết rượu trong bình cho sạch sẽ đi, bên trong cũng lau cho sạch sẽ, quả thật không còn rượu nữa. Rượu ấy là đại biểu cho phiền não, kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đoạn tận rồi, quả thật không có nữa. Nhưng cứ ngửi bình rượu thì vẫn có mùi. Thứ mùi đó tỉ dụ cho tập khí. Cho nên phiền não dễ đoạn, nhưng tập khí khó trừ. A-la-hán quả thật đã đoạn kiến tư phiền não rồi, nhưng còn tập khí. Ví dụ mà Phật nêu ở trong kinh: nói rất nhiều, Song có người họ có tập khí tham, có người có tập khí sân, có người có tập khí kiêu mạn. Họ có tham sân si sao? Họ đích thực không có rồi. Tập khí vẫn còn, họ đã dưỡng thành loại tập quán này. Bao giờ thì tập khí đoạn tận? Bích Chi Phật lại cao hơn A-la-hán một bậc. Đoạn tập khí. Tập khí dùng phương pháp nào để đoạn? Chí thành lễ kính có thể giúp đỡ bạn đoạn tập khí. Chân thành quan trọng hơn gì hết. Hai câu này là nói chư lậu, lậu tận trí lực là nói sở đoạn. Hai câu sau là nói năng đoạn. Như Lai xuất hiện biến thế gian, tất dĩ phương tiện lệnh trừ diệt. Thật đấy, nếu Phật không xuất hiện đến thế gian này, người thế gian không có năng lực đoạn phiền não. Cho nên những tôn giáo Ấn Độ thời xưa thực tại là rất xuất sắc. Họ tu thiền định, có thể tu đến định thứ 8. Thiền định thế gian đến đỉnh cao nhất, có thể đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, không thể nào đột phá lục đạo. Tam giới lục đạo họ không ra khỏi. Vì sao? Vì họ phục phiền não mà không thể đoạn phiền não, không ra khỏi tam giới. Phật xuất hiện tại thế gian giúp họ một phen. Phật dạy họ, phương pháp dạy họ, đó là phương tiện. Các vị nhất định phải biết tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm đều là pháp phương tiện. Ngài nói là nương nhị đế, nương thế đế nói, nương chân đế nói. Thế đế cũng gọi là tục đế, chính là phương tiện thuyết. Chân đế là chân thật thuyết. Nương cảnh giới Như Lai đã tự mình thân chứng. Nói lời thật cho bạn, chân thật thuyết ấy vẫn là phương tiện thuyết. Thế thì kỳ lạ quá, sự chân thật đích thực đâu? Chân thật đích thực thì chẳng thể nghĩ bạn. Phàm là điều có thể nghĩ, phàm là điều có thể nói, đều là phương tiện. Nếu không thì chúng ta đem công án của Ngài Lục Tổ Huệ Năng ra nói thì quý vị minh bạch. Chân thật, phương tiện là hai pháp. Huệ Năng Đại Sư nói hai pháp không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp chẳng hai. Bạn nhìn xem công thức này hay lắm, có thể dạy bạn khai ngộ. Một câu đều chẳng cần nói, chẳng cho bạn có ý nghĩ, không cho phép bạn có suy xét, không cho bạn nói năng. Quý vị xem công án trong Thiền Tông, chúng ta đọc một chút, không biết đâu ra đâu, không hiểu là họ đang biểu diễn gì. Lão Hòa Thượng khảo nghiệm học trò, hỏi trò một vấn đề, học trò này mới mở miệng định nói liền bị tát tai, ngậm miệng lập tức. Trò khai ngộ ngay. Trò làm sao khai ngộ? Chúng ta nghĩ lời nói có người tát tai chúng ta, ngậm miệng chúng ta, có khai ngộ hay không? Chúng ta không có. Vì sao trò có? Vì trò đã gần đến bên rìa khai ngộ. Tổ sư dùng phương pháp phương tiện này để giúp đỡ trò, hễ mở miệng là bị tát tai, ngộ rồi, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, buông xuống nghĩ bàn là nhập cảnh giới. Sau khi đã nhập cảnh giới, bạn có thể nghĩ, bạn có thể nói. Vì sao khi ấy nghĩ mà không nghĩ, nói mà không nói? Nói với không nói là một, chẳng phải hai. Ấy chính là Phật Pháp. Chúng ta ngày nay là cảnh giới gì? Nói với không nói là hai Pháp. Nghĩ với không nghĩ là hai Pháp. Hai Pháp chẳng phải là Phật Pháp. Không phải Như Lai xuất hiện tại thế gian, chúng ta làm sao hiểu được đạo lý này? Song vấn đề là ngày nay chúng ta mặc dù nghe nói, chỉ là nghe nói mà thôi, không phải cảnh giới của chính chúng ta. Hiện giờ mấu chốt ở chúng ta nên nhập cảnh giới này thế nào? Không nhập cảnh giới thì không được thọ dụng. Không nhập cảnh giới là nói bậy về Phật Pháp. Phật Pháp thậm thâm là có đối tượng, không có đối tượng thì nói gì? Nói rồi họ không hiểu. Không những không hiểu mà hay hiểu lầm ý nghĩa, dẫn lầm chúng sanh. Tình hình này từ xưa đến nay thường thấy. Cho nên đại pháp thậm thâm, tổ sư đại đức xưa nay không khinh suất nói, không có đối tượng. Do đó có thể biết trong pháp phương tiện, trong đó có từng bậc cao thấp khác nhau. Đối với hạng phàm phu chúng ta, những vị đại đức này nói với chúng ta là pháp phương tiện hạ hạ. Đối với người gần sắp khai ngộ thì nói bằng pháp phương tiện thượng thượng. Phương tiện thiện xảo đáng là nhiều. Tất cả pháp mà Phật đã nói đều là pháp phương tiện thiện xảo. Mục đích là khiến chúng sanh trừ diệt tập khi phiền não mà thôi. Đều là giúp đỡ bạn những điều này. Đó là lợi ích chúng sanh chân chánh. Nếu bạn mà không thể, không biết thì lợi ích của bạn là gieo xuống chủng tử Bồ Đề trong A Lại Gia Thức. Trong một đời này không có được thọ dụng, đời sau vẫn tiếp tục gây lục đạo luân hồi. Vậy thì không biết đến đời nào, kiếp nào bạn mới có duyên gặp lại được Phật Pháp, lại tiếp tục thực hành nữa. Về chuyện này, đối với chúng ta mà nói, trong vô lượng kiếp quá khứ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, chính là bỏ lỡ qua như vậy. Đời này vận khí khá lắm, lại gặp được rồi. Nếu một đời này duyên của chúng ta thù thắng, chúng ta thật sự có thể nắm bắt được, một đời này chắc chắn thành tựu. Thiện Đạo Đại Sư nói hay lắm. Có thể thành tựu hay không là tổng tại ngộ duyên bất đồng. Duyên là Phật duyên. Có được một loạt những đồng tham đạo hữu tốt đến như vậy, ngày ngày cùng một khối sát cánh dùi mài, mọi người ở cùng nơi nghiên cứu thảo luận lẫn nhau, cùng chung học tập một chỗ, đều có thể đem lời dạy của Phật làm trọn vào trong đời sống thường ngày, đó là có thành tựu rồi. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.